Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Mở đầu với những thông tin đáng chú ý của Thành phố Cần Thơ. Sáng nay ngày 8 tháng 12, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp Sở Nội vụ thành phố tổ chức cuộc họp trao đổi một số nội dung liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan đơn vị. Cuộc họp đã trao đổi một số nội dung về định hướng sắp xếp tinh giản đầu mối bên trong gắn tinh giản biên chế, đa soát đánh giá cụ thể khách quan kỹ lưỡng toàn diện hoạt động của cơ quan đơn vị, kể cả tổ chức bên trong các cơ quan đơn vị được sáp nhập tinh gọn để tham mưu đề xuất sáp nhập kết thúc hoạt động, chỉ giữ lại những cơ quan đơn vị có chức năng nhiệm vụ cần thiết. Với tinh thần quyết tâm khẩn trương đảm bảo đúng tinh thần chủ trương của Trung ương, chỉ đạo của Thành ủy về yêu cầu nội dung, lộ trình, thời gian. Thành phố Cần Thơ dự kiến giảm ít nhất 19 tổ chức cơ quan đơn vị, dự kiến đến cuối tháng 12 các đơn vị hoàn thiện dự thảo đề án sáp nhập kết thúc hoạt động trình các cấp có thẩm quyền. Kỳ họp thứ 18 kỳ họp thường lệ cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức cho các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp tại 9 quận huyện. Qua tổng hợp có 348 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến Hội đồng Nhân dân thành phố, phản ánh nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã trình Hội đồng Nhân dân thành phố bố trí vốn cho vay đối tượng theo quyết định số 22 của Thủ tướng về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025 và giai đoạn 2025-2027 cho 221 người chấp hành xong án phạt tù với tổng số tiền 9,6 tỷ đồng để xem xét bố trí cho vay từ nguồn ngân sách ủy thác Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cần Thơ. Đến nay đã tạo điều kiện hỗ trợ 55 người được vay vốn đào tạo nghề tạo việc làm với tổng số tiền 1 tỷ 450 triệu đồng. Do làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng nên tỷ lệ tái phạm tội trong số người đặc xá chấp hành xong án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ chiếm tỷ lệ thấp 1,95%. Hôm nay, chương trình Hiến máu tình nguyện Giọt Hồng Xuân hưởng ứng chiến dịch lễ hội Xuân Hồng 2025 đã tiếp nhận 241 đơn vị máu góp phần phục vụ công tác điều trị cấp cứu các bệnh viện trong cao điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Tham gia hiến máu có hơn 500 lượt cán bộ chiến sĩ công chức viên chức đang công tác các cơ quan, ban ngành địa phương, quận Ninh Kiều và đông đảo đoàn viên sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố. Đến hết tháng 11, Ban chỉ đạo đã vận động được hơn 4.100 đơn vị máu đạt 102% chỉ tiêu. Trong ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức hoạt động thể thao chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Tham gia hoạt động lần này, đó là giải quần vợt và pickleball do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức, có 48 vận động viên, trong đó có 16 cặp đôi tham gia giải quần vợt, được chia thành 4 bảng thi đấu. Ở môn pickleball có sự tham gia của 8 cặp đôi ở hai bảng thi đấu. Sau một buổi thi đấu hào hứng đầy kịch tính, ban tổ chức trao các giải xuất sắc, giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên ở từng môn quần vợt và pickleball. Trên tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa thuộc phường Đông Tuyền và Long Hòa thuộc quận Bình Thủy có 4 cầu giao thông đã sử dụng từ sau ngày giải phóng. Tuy nhiên, đến nay đã xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cho việc đi lại vận chuyển hàng hóa. Để khắc phục tình trạng này, Sở Giao thông Vận tải thành phố đã đầu tư cải tạo các cầu như cầu Nguyễn Văn Trường, cầu Rạch Ông Đội với kinh phí trên 3 tỷ đồng từ ngân sách. Các cầu này sẽ được thay mặt cầu chầm cầu, khung cầu từ sắt sang thép pha kẽm với độ bền chịu lực lớn và hạn chế được tình trạng rỉ sét. Dự kiến cuối tháng 12 năm nay sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng để phục vụ việc lưu thông vận chuyển hàng hóa của người dân trước, trong và sau Tết. Chuyển sang phần tin trong nước. Sáng nay tại nhà tang lễ quốc gia phía Nam quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trang trọng tổ chức lễ viếng 12 chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 17 sư đoàn 5 quân khu 7 đã anh dũng hy sinh ngày 2 tháng 12 khi tham gia diễn tập. Trước khi diễn ra lễ viếng, ban tổ chức lễ tang tiến hành nghi thức truy tặng quân chương bảo vệ tổ quốc hạng 3 của Chủ tịch nước, truy tặng bằng tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ, truy tặng quy hiệu tuổi trẻ dũng cảm của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho 12 liệt sĩ có thành tích xuất sắc đột xuất trong diễn tập tác chiến phòng thủ. Lễ truy điệu và đưa tang 12 chiến sĩ diễn ra vào trưa cùng ngày. Sau đó, các liệt sĩ được đưa đi an táng tại nghĩa trang liệt sĩ các tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai và nghĩa trang các địa phương. Qua phân tích của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an về nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông cho thấy, phương tiện xe máy gây ra tai nạn trong 10 tháng đầu năm nay vẫn chiếm 60% tổng số các phương tiện gây tai nạn. Để phòng ngừa xe máy gây tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung mở nhiều cao điểm để xử lý. Tuy nhiên, cái chính vẫn là ý thức tham gia giao thông của người điều khiển xe máy cần được cải thiện hơn, đặc biệt là lứa tuổi học sinh. Trong tháng 10, ngành chức năng đã triển khai tháng cao điểm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh và chỉ trong một tháng cao điểm đã xử phạt trên 80.000 trường hợp vi phạm. Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank lần thứ 7 2024 ngày hôm nay đã diễn ra thi đấu chính thức với sự góp mặt của gần 18.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia tranh tài trên cung đường chạy xuyên qua 17 địa danh lịch sử, tiếp tục cùng nhau lan tỏa tinh thần bước chạy vì một Việt Nam vượt trội. Đây là sự kiện điểm nhấn quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động của tuần lễ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Đó không chỉ là cuộc thi chạy bộ đẳng cấp mang tầm khu vực mà còn mang đến cho các vận động viên du khách trong và ngoài nước hành trình khám phá vẻ đẹp của một khu đô thị trẻ, nơi hội tụ đa sắc màu văn hóa vốn được mệnh danh là Hòn Ngọc Diễn Đông. Giải năm nay tiếp tục các hạng mục thi đấu như 42 km, 21 km, 10 km, 5 km và Kirin được tài trợ bởi đơn vị ILA. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch việc tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Ất Tỵ cho đoàn viên công nhân viên chức lao động thành phố. Điểm nhấn là chương trình Tết Sum Vầy sẽ được các cấp công đoàn tập trung triển khai thực hiện nhằm chăm lo cho 15.000 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại các tỉnh phía Bắc, đoàn viên không có điều kiện về quê ăn Tết. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị tổ chức ngày hội công nhân phiên chợ nghĩa tình và chương trình gia đình công nhân lao động vui Tết cùng thành phố. Tổng số tiền dự kiến cho ba chương trình này trên 46 tỷ đồng. Theo thống kê, lực lượng lao động đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh là hơn 4,9 triệu người. Chuyển sang phần tin thế giới, sáng nay đại diện đảng quyền lực nhân dân cầm quyền và thủ tướng Hàn Quốc đã cùng xuất hiện trên truyền hình đưa ra một số thông tin liên quan đến vận mệnh của tổng thống nước này. Lãnh đạo đảng này cho biết trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ không tham gia các hoạt động điều hành đất nước bao gồm cả ngoại giao. Một cuộc điều tra nghiêm minh về ban bố lệnh thiết quân luật của tổng thống Yoon Suk-yeol đang được tiến hành khẩn trương. Thủ tướng Han Duk-soo sẽ nắm quyền lãnh đạo Hàn Quốc trong trường hợp Tổng thống Yoon Suk-yeol từ chức hoặc bị luận tội. Mỹ vừa công bố gói viện trợ trị giá gần 1 tỷ đô la để mua vũ khí khí tài mới cho Ukraine trong cuộc xung đột vũ trang với Nga. Gói viện trợ này sẽ cung cấp cho Ukraine máy bay không người lái tên lửa, hệ thống pháo phản lực cơ động cao, phụ tùng bảo dưỡng và duy trì quan trọng. Gói viện trợ này đưa tổng số tiền hỗ trợ an ninh của Mỹ cam kết cho Ukraine kể từ tháng 2 2022 lên hơn 62 tỷ đô la. Ngày 7 tháng 12, nhà thờ Đức Bà Paris đã chính thức mở cửa trở lại sau 5 năm rưỡi đóng cửa để tu sửa những thiệt hại do trận hỏa hoạn lớn gây ra. Sau 5 năm làm việc miệt mài, các nghệ nhân và thợ mộc đã hoàn thành xuất sắc công tác trùng tu, khôi phục lại vẻ đẹp vốn có của nhà thờ. Ngọn tháp biểu tượng nay đã được tái dựng một cách tinh xảo, sẵn sàng chào đón du khách. Các công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, đặc biệt một khu vực đảm bảo an ninh rộng lớn xung quanh nhà thờ đã được thiết lập. Dự kiến khoảng 40 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước sẽ tham dự buổi lễ khai trương này. Người dân Pháp và cả các du khách đều hào hứng trong đợi sự kiện. Bản tin cuối ngày đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.